Lạc Nghiệp tối nay, Minh Ngọc sẽ cùng luật sư Nguyễn Văn Thân tìm hiểu về cooling off period, hay còn gọi là thời gian thay đổi ý kiến sau khi ký hợp đồng mua nhà ở mỗi tiểu bang được quy định khác nhau ra sao, cùng những trợ giúp của chính phủ cho người mua nhà lần đầu và thuế khấu trừ đầu tư thua lỗ. Xin được chào luật sư Nguyễn Văn Thân đã tham gia chương trình An cư lạc nghiệp của SBS Radio.
Xin chào chị Bích Ngọc, xin kính chào quý khán giả của SBS.
Dạ vâng, thưa luật sư, trong những tuần trước thì chúng ta đã bàn đến rất là nhiều khía cạnh quan trọng khi mà chúng ta mua nhà, nào là hợp đồng, nào là đấu giá vân vân. Thế nhưng có những khái niệm rất là nhỏ thôi, nhưng mà không phải ai cũng biết được, đặc biệt là đối với những người mới mua nhà lần đầu, mới đặt một chân vào thị trường bất động sản. Và trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những khái niệm cơ bản đó khi mà chúng ta đi mua nhà. Tiên đó là cooling off period. Thế nào được gọi là cooling off period, thưa luật sư Nguyễn Văn Thân ?
Dạ vâng, cooling off có nghĩa là khi mà người mua quyết định ký cái hợp đồng mua nhà đó, thì họ vẫn có một cái thời hạn nào đó để họ đổi ý, để mà họ có quyền hủy cái hợp đồng đó. Trước đây đó, luật pháp không có đưa ra cái khái niệm cooling off. Cái lý do mà nó xuất hiện là tại vì có những một thời gian cái thị trường bất động sản nó lên rất là nhanh. Có một số người mua là đã đồng ý giá cả và đã bắt đầu đi gặp luật sư, làm giấy tờ, đi vay mượn tiền ngân hàng, đi mướn công ty ra để kiểm soát lại nhà có bị mối mọt hay là có hư hao cái gì hay không. Tới lúc mà cái người mua làm xong cái chuyện đó, đó thì lại có một cái người khác lại và trả cái giá cao hơn chừng 500.000 đồng gì đó, thì cái người agent đó là họ lại bán cái nhà đó qua cho cái người khác. Cái tiếng Anh nó gọi là gazum. Điều lệ của cái cooling off đưa ra là để chống lại cái đó, cũng như để bảo vệ cái người mua. Là thí dụ như họ thấy cái căn nhà đó họ thích, họ có thể ký hợp đồng và họ nói rằng tôi đồng ý mua với cái nhà với cái giá này. Mà một khi mà cái người bán mà chịu ký vào cái hợp đồng đó thì bắt buộc người bán ra bán. Chỉ có cái người mua là được quyền đổi ý mà thôi. Nhưng mà họ có một cái thời gian rất là giới hạn để mà họ đổi ý, và khi họ đổi ý thì họ cũng phải chịu mất một số tiền.
Như luật sư nói là người mua họ sẽ có một khoảng thời gian để họ đổi ý, nếu mà họ phát hiện ra là cái giá nó không phù hợp, hay là quá trình họ inspect lại ngôi nhà đó để coi cái cấu trúc hay là mối mọt thì họ có thể thay đổi ý kiến. Vậy thì cái khác biệt về thời gian thay đổi ý kiến sau khi ký hợp đồng mua nhà ở mỗi tiểu bang được quy định như thế nào, thưa luật sư Nguyễn Văn Thân ?
Dạ vâng, thì mỗi tiểu bang họ đều có một số cái điều lệ nó khác nhau hết. Bây giờ tôi nói tiểu bang New South Wales thôi. Thì trên căn bản, người mua nhà hay là mua bất động sản mà thuộc về để gọi là residential đó, để cư ngụ đó. Và chúng ta cũng nên nói rõ nha, cái này mình chỉ áp dụng cho những cái bất động sản là cư ngụ. Cái thời gian cooling off nó không có áp dụng cho những cái bất động sản mang cái tính thương mại hay là kỹ nghệ hay là hãng xưởng. Chỉ có những cái căn nhà mua được dùng để ở đó thì nó mới áp dụng mà thôi. Thì ở tại tiểu bang New South Wales thì cái người mua có 5 ngày làm việc, có nghĩa là 5 business days để mà họ rút ra khỏi hợp đồng. Thì trong cái khoảng thời gian 5 ngày đó, thông thường cái chuyện mà người mua hoặc là qua luật sư của họ phải làm hay là nên làm đó là liên lạc với ngân hàng để xác nhận lại là ngân hàng đã cho cái người mua mượn tiền để tiến tới hoàn tất cái việc mua bán cái căn nhà đó. Cái thứ hai là liên lạc với những cái công ty để kêu họ ra kiểm soát lại nhà coi có sâu mọt, mới mọt, hoặc là có những cái hư hại gì mang cái tính cấu trúc đáng kể hay không. Và thông thường cũng có một số trường hợp là ngân hàng sẽ cho người định giá cái nhà đó lại, coi cái giá mà cái người mua đã trả đó nó có đúng là giá thị trường hay không, hay là nó vượt trên giá thị trường quá mức. Thì một khi mà những cái công tác đó đều được làm xong đó và mọi chuyện đều ổn thỏa đó, thì người mua mới đặt cái số phần còn lại của 10% trừ đi cái 0.25% cái tiền đặt cọc mà họ đã đặt thuở ban đầu khi họ ký cái hợp đồng để họ tiến tới họ mua. Mà nếu như có một cái trở ngại gì đó mà người mua không muốn mua, thì trong cái khoảng thời gian 5 ngày đó họ có thể ký vào một cái văn bản báo với cái người bán là họ rút ra khỏi hợp đồng và chịu mất cái số tiền 0.25% đặt cọc đó. Tại tiểu bang New South Wales cái thời hạn nó là 5 ngày làm việc. Ở Queensland đó, thì nó cũng tương tự như vậy, nó cũng là 5 ngày và cũng mất cái 0.25%. Ở tiểu bang Victoria, mà theo tôi hiểu là nơi mà chị bắt đầu cư ngụ đó, thì không biết vì lý do gì thì nó chỉ có 3 ngày thôi. Và cái số tiền bị mất đó, thì nó lại là chỉ có 0.20%. Bắc Úc thì nó lại là 4 ngày làm việc, không có bị mất cái gì hết. Ở Nam Úc đó, thì nó chỉ có 2 ngày làm việc, và nếu mà rút ra thì chỉ mất có 100 đồng. Ở tiểu bang, ở lãnh thổ ACT, là có nghĩa là ở Canberra đó, thì cái thời hạn cooling off cũng là 5 ngày làm việc, và cái số tiền bị mất là 0.25%, tương tự như là ở New South Wales. và ở Queensland. Tasmania thì không có cooling off. Nghĩa là ở Tasmania là khi mà quý vị ký vào cái hợp đồng là nó có cái giá trị ràng buộc ngay, chứ cái người mua không có được quyền rút ra.
Dạ vâng, mỗi nơi mỗi khác. Luật sư Nguyễn Văn Tân vừa trình bày chi tiết về cooling off period, cái khoảng thời gian để chúng ta có thể thay đổi ý kiến trước khi chúng ta ký hợp đồng chính thức để mua nhà. Bây giờ chuyển qua một khái niệm nữa mà những người mua nhà lần đầu thì họ rất quan tâm, đó là cái sự trợ giúp của chính phủ. Sự trợ giúp này thì chỉ dành cho những người mua nhà lần đầu thôi và được gọi là First Home Owner Grant. Vậy thì First Home Owner Grant được định nghĩa như thế nào và áp dụng như thế nào ở Sydney và Melbourne, thưa luật sư Nguyễn Văn Thân?
Nó không chỉ là cái mua nhà lần đầu mà phải là mua cái căn nhà mới tinh lần đầu. Thành ra cái điều kiện nó vô cùng gắt gao hơn. Trước đây đó thì đúng là chỉ cần mua căn nhà lần đầu tiên, nhà mới nhà cũ gì cũng được, nhưng mà kể từ chừng 5-7 năm nay đổ lại đó, chính quyền các tiểu bang đặt cái điều kiện nó khắt khe hơn, có nghĩa là cái người đó phải là cái người mua nhà phải là mua lần đầu tiên. Cái thứ nhất, cái thứ hai phải là cái mua cái nhà mới. Và cái thứ ba là cái nhà mới đó là cái giá trị hay là cái giá tiền mua đó không được quá 750.000. Và nếu như cái người đó không phải là mua nhà mà là mua một cái miếng đất rồi ký một cái hợp đồng để cất cái nhà mới lên đó, thì cái giá mà họ trả cho cái miếng đất cộng với cái giá mà họ trả cho cái hợp đồng xây cất nó không được vượt quá 750.000. Nếu như cái người mua mà là một cặp vợ chồng chính thức hay là một cặp vợ chồng de facto, thì cả hai cái người đó cũng phải đều là cái người mua nhà đầu tiên. Nếu mà có một trong hai người mà đã từng mua nhà rồi thì căn bản là họ sẽ không có xin được. Cái điều kiện nữa là họ phải ở trong cái căn nhà mới ít nhất là ở tiểu bang New South Wales thì ít nhất là 6 tháng, mà ở Victoria thì họ phải ở trong cái nhà mới đó ít nhất là 12 tháng. Thành ra nó cũng có một số cái điều kiện nó cũng tương đối khá khắt khe cho nó không có đơn giản. Và nếu như chúng ta đang nói về những cái giá nhà mà ở ngay địa điểm thành phố đó, cái nhà không có nhà mới nào chỉ dưới 750.000 cả. Mà nếu như muốn mua cái nhà mới như vậy thì tôi nghĩ là chắc có chịu khó đi hơi xa.
Nhưng chắc là đối với những thính giả nào mà sống ở Melbourne thì cái việc mua một căn nhà 3 phòng ngủ với giá là 750.000 đô ở những cái khu vực cách trung tâm thành phố khoảng 20-30 cây thì nó còn trong tầm tay. Nhưng mà ở New South Wales thì chắc là cái viễn cảnh đó nó xa lắm rồi, nó không còn nữa.
Và chúng ta đang nói về cái nhà mới nha. Cái nhà nó phải là căn nhà mới mà cái giá phải dưới 750.000 đó thì phải nói rất là khó kiếm.
Thuế nữa mà ai cũng phải đóng khi mà chúng ta mua nhà, đó là stamp duty. Vậy thì stamp duty là gì và trong những trường hợp nào thì chính phủ sẽ giảm thiểu cho người mua nhà cái mức thuế này, thưa luật sư Nguyễn Văn Thân?
Mà stamp duty là cái mình nói dịch ra thì nó gọi là cái thuế quan niêm, nhưng mà thật sự ra đó là cái một cái hình thức thuế mà chính quyền tiểu bang đánh khi mà có những cái chuyến giao dịch, và mua bán nhà cửa là một trong những cái chuyến giao dịch mà chính quyền đóng thuế. Thì trên căn bản bất cứ người nào mà mua bất động sản ở New South Wales hay là ở Victoria cũng vậy, thì đều phải đóng cái stamp duty là thuế quan niêm. Thông thường đó, thì họ có một cái công thức để họ tính ra. Tôi nói một cách căn bản đó là bây giờ đa số những cái căn nhà thì nó trị giá giữa 300.000 với 1 triệu phần trăm đó. Mình nói một cách rất là nôm na thôi, thì nó cỡ khoảng đâu là 4.5% dựa trên cái giá của cái căn nhà. Nó không hoàn toàn chính xác nhưng mà nó cỡ như vậy. Bất cứ ai mua nhà thì cũng đều phải đóng hết. Mình khi chúng ta nói đến vấn đề thuế má, cái cách mà dễ hiểu nhất đó là như thế này: tất cả mọi việc đều phải đóng thuế. Rồi bây giờ mình phải đi tìm cái diện miễn. Đối với những người mua nhà đó thì nó cũng có một cái diện miễn, nhưng mà cũng phải là cái người mua nhà lần đầu tiên, mà phải là mua nhà mới tinh hoặc là mua đất để cất cái nhà mới lên để ở. Nhưng mà cái điều kiện để mà được miễn stamp duty nó lại còn càng khắc gắt gao và khắc khe khó khăn hơn so với cái vấn đề mà xin chính phủ cho cái số tiền mua nhà mà lần đầu tiên mình mua là cái quen. Cái quen thì bây giờ nó là 10.000 nếu mà mình hội đủ điều kiện. Nhưng mà đối với stamp duty đó, mình muốn hoàn toàn được miễn thì stamp duty mình phải mua cái nhà mới. Mà cái nhà mới đó cái giá nó phải dưới 550.000. Thì nếu mà kiếm một cái nhà mới dưới 750.000 nó đã khó, thì kiếm cái nhà mới dưới 550.000 nó lại càng khó hơn nhiều. 550.000 với 650.000 thì nhà nước cho mình bớt được cái tiền stamp duty một chút. Và mình cũng phải hội đủ những cái điều kiện. Đây là lần đầu tiên mình mua nhà và cái nhà đó mình mua là để ở. Còn nếu mà mình mua đất thì cái miếng đất đó phải trị giá dưới 350.000. Giữa 350.000 với 450.000 thì nhà nước sẽ cho bớt một cái phần tỷ lệ tùy theo cái giá nó nằm ở cái chỗ nào giữa cái 350 với 450. Và một lần nữa thì nó cũng rất là khó khăn để tìm một cái miếng đất mà cái giá của nó dưới 350.000. Thành ra những cái quyền lợi, những cái phúc lợi đó nhà nước đưa ra đó thì tôi thấy nó hơi lỗi thời, là tại vì những cái con số đó họ đã giữ những cái con số đó với một cái thời gian rất là lâu, và bây giờ cái giá nhà nên cái đất thì nó tăng lên vùng vụt. Thành ra rất là ít khi tôi thấy được có những cái người thân chủ nào của tôi mà họ đủ những cái điều kiện như vậy.
Để có thể mà được miễn giảm của chính phủ ở mức thuế con niêm thì chắc là rất là khó khăn, bởi vì như luật sư Nguyễn Văn Thân vừa mới trình bày thì giá nhà bây giờ đã tăng lên cao nhiều rồi. Với những người mua nhà đầu tư đó, thưa luật sư Nguyễn Văn Thân, thì họ rất là quan tâm đến negative gearing và capital gain tax. Vậy thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hai khái niệm này ngay bây giờ. Negative gearing và capital gain tax thì nó được định nghĩa như thế nào, thưa luật sư Nguyễn Văn Thân ạ?
Negative gearing là một cái hình thức đầu tư khai khấu trừ thuế với mục đích là giảm cái thuế lợi tức cá nhân. Thì tôi nghĩ nếu mà chúng ta nói cái thí dụ đó thì nghe nó sẽ dễ hiểu hơn. Tôi xin đặt thí dụ là có một cái người đi làm một năm là có lợi tức là 100.000. Thì với cái mức lợi tức như vậy đấy thì thông thường cái tỷ lệ thuế mà họ phải đóng đó, nó có thể lên tới 40, tại vì nó là thuộc về lợi tức cao đó. Nó có thể lên tới cái 48%. Đây là chúng ta đang nói về cái mức thuế cao nhất, nhưng mà dĩ nhiên á, nó có nhiều mức thuế, ví dụ như cái từ 1.000 cho tới 20.000 thì cái số thuế là 0%, rồi từ 20.000 cho tới 50.000 thì đóng 20%, rồi từ cứ thế mà đi lên đó. Ví dụ như mà mình cái lợi tức cao một năm là 100.000 thì mình có thể đóng tiền thuế một năm cho khoảng 40.000 hay là 42.000. Phải nói là nó là một cái số tiền rất là đáng kể. Thì một trong những cái cách mà mình muốn giảm đi cái số tiền lợi tức đó thì mình có thể mượn tiền ngân hàng để mà mua nhà đầu tư. Thì tôi đặt thí dụ mình mua cái nhà 1 triệu đồng, và giả sử như mình mượn hết 1 triệu đồng và cái tiền lời của ngân hàng, mình nói trả tiền lời không đi. Tiếng Anh nó gọi là cái interest only loan đó. Là lãi suất là 6 chấm, thì một năm như vậy là 60.000. Mà giả sử như cái nhà đó mình chỉ cho thuê được có 500 một tuần thôi, thì một năm mình chỉ có vô được có 31.000 hay là 30.000. Rồi mình vẫn còn lỗ 30.000. Thì từ cái 30.000 đó mình đem qua mình cấn lại cái lợi tức 100.000 của mình, thì mình rút cái mức lợi tức của mình để mà đánh thuế thì còn lại là 70.000. Thì ví dụ như trên 100.000 á, mình phải trả cho chính phủ 40.000 tiền thuế, còn trên 70.000 á, thì mình chỉ cần trả khoảng chừng 20.000 thôi, hay là 22.000 gì đó. Thì vô tình là mình đã cũng tiết kiệm được chừng 17-18.000 đồng tiền thuế. Cái mục đích mà mình mong muốn là cái căn nhà mà mình bỏ tiền của mình đầu tư đó, vài năm sau nó sẽ giá nó tăng vọt lên. Từ 1 triệu mà sau 5 năm nó có thể tăng lên tới 1.5 triệu. Để mình bán thì mình sẽ có cái lời 500.000. Có nghĩa là một cái hình thức là mình giảm thiểu cái thuế ở bên đây. Nếu mà mình lợi tức 100.000, mình đóng 40.000 thì mình chỉ mang bỏ túi 60.000. Còn lợi tức 70.000 mà mình chỉ đóng 20.000 thì mình mang về 50.000, mình chỉ lỗ có 10.000 thôi. Có nghĩa là hai cái mức lợi tức nó chênh lệch với nhau như vậy, nhưng mà mình chỉ tính ra đó thì mình chỉ lỗ có 10.000. Tại vì mình về túi lại còn 50 thay vì 60. Nhưng mà sau 5 năm thì mình sẽ bán cái nhà và mình sẽ có được một cái số tiền khá đáng kể, là tại vì cái giá nhà nó cứ tăng vọt rất là nhanh đó. Thì đó là một trong những hình thức negative gearing thông dụng nhất mà người ta thường sử dụng.
Đối với những người đầu tư thì nhiều khi họ thích negative gearing hơn là positive gearing, nếu mà họ đầu tư dài hạn để họ mua một căn nhà chờ thời để khi mà giá nó lên. Luật sư Nguyễn Văn Thân lúc nãy có nói đến việc là sau một vài năm thì khi mà bán đi thì cái nhà đó nó sẽ lời từ 1 triệu, nhưng mà khi bán thì được 1.5 triệu. Thì việc này cũng rất là phù hợp để chúng ta đề cập đến khía cạnh thứ hai là capital gain tax. Vậy thì capital gain tax khoản thuế như thế nào khi mà chúng ta bán nhà, thưa luật sư Nguyễn Văn Thân?
Tôi chỉ trả lời cái câu hỏi này một cách rất là căn bản từ cái nhìn của một luật sư. Tôi không phải là một người kế toán gia đình, là không có đi vào chi tiết được. Khi mà chúng ta mua cái nhà trị giá là 1 triệu và sau 5 năm nó lên mình bán 1.5 triệu thì mình có lời 500.000. Cái số tiền 500.000 đó là mình phải đóng thuế. Thì theo cái điều lệ mà nhà nước đưa ra về cái thuế đó gọi là thuế capital gain tax, có nghĩa là mình đã có được một cái số lời từ cái gain, từ cái việc mà mình đầu tư vào cái nhà đó. Thì hiện giờ theo cái điều lệ bây giờ, ngay tại bây giờ đó, thì số lời 500.000 thì nhà nước cho mình miễn phân nửa, có nghĩa là cả 250.000 thì không cần phải đóng thuế. Các 250.000 còn lại đó sẽ cộng vào cái lợi tức của mình trong cái năm đó. Giả sử như cái lợi tức của mình trong cái bình thường là 100.000 thì mình sẽ đóng thuế khoảng 40.000, mà bây giờ trong cái năm tài khoá đó, đó mà mình bán cái nhà mình lời, mình bán cái nhà 1,5 triệu thì cái 250.000 thì được miễn, cái 250.000 lại phải đóng thuế. Thì nếu như là chỉ một người thôi thì mình phải cộng cái 250.000 đó vô cái lợi tức hàng năm của mình, cho nên là mình phải đóng thuế trên 350.000 cho cái năm đó. Còn nếu như là hai vợ chồng thì mình có thể tách cái 250.000 đó ra phân nửa, người chồng cộng thêm 125.000 chỉ cho cái lợi tức của người chồng, người vợ cộng 125.000 cho người lợi tức của người vợ trong cái năm tài khoá đó. Cái lợi tức của mình trong cái năm đó, đó nó sẽ cao hơn thường lệ và mình sẽ phải đóng cái mức thuế nó cao hơn. Tuy nhiên á, so ra đó thì mình vẫn có một cái lợi cũng khá lớn, là tại vì cái 250.000 kia là mình đã được miễn rồi, coi như là không cần phải đóng thuế rồi. Mà cũng vì lý do đó, đó thì những cái người mà có lợi tức cao thì thông thường họ hay sử dụng cái hình thức negative gearing để họ đầu tư vào bất động sản, và sau một khoảng thời gian thì họ bán đi để mà họ kiếm lời. Và họ cũng có một số người đó là tối ngày họ chỉ đi làm cái việc đó. Chúng ta thường nghe nghe những cái câu chuyện có những cái cặp vợ chồng đó, là chỉ trong vòng 5 năm mà họ có tới 20 cái căn nhà. cái đó là một trong những cái hình thức mà họ làm giàu.
Dạ vâng, tức là tìm kiếm cái sự chênh lệch từ cái việc mua và bán nhà để có thể làm giàu trong cái thị trường bất động sản hiện nay.
Dạ vâng.
Cảm ơn luật sư Nguyễn Văn Thân đã tham gia chương trình An cư lạc nghiệp ngày hôm nay.
Vâng, xin cảm ơn chị Đinh Ngọc, xin cảm ơn và kính chào quý khán giả của SBS.